Phẩm thứ 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Thật ra, chữ chết nguyên là giả danh, vì chẳng qua chết chỉ là sự kết liễu của một thời kỳ quả báo, do nghiệp cảm liên chuyển giữa mỗi đời, khi xả bỏ xác thân này, lại thọ nhận xác thân khác mà thôi. Những kẻ không biết chánh pháp, thì vẫn đành để cho nghiệp lực xoay vần, còn những người đã nghe pháp môn niệm Phật của Như Lai, thì phải tín nguyện trì niệm, dự bị tư lương, để khi lâm chung được vãng sinh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát khỏi nỗi khổ sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trụ. Lại chẳng nên vì riêng bản thân mình, mà đối với cha mẹ, anh em, bằng hữu, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, mà khuyên cho cùng niệm Phật và trợ niệm trong khi bệnh nặng, cũng như lúc lâm chung. Thứ nhất, dự bị về ngoại duyên. Người niệm Phật khi còn khỏe mạnh, phải tìm kết giao những bạn đồng học đồng tu, nhất là trẻ ở gần mình, cùng chung một pháp môn niệm Phật, để có thể trợ niệm cho nhau lúc lâm chung. Bởi chúng sinh phần nhiều nghiệp nặng, cho nên đường tu, tuy đã gắng hết sức mình, nhưng lúc lâm chung có thể bị nghiệp chướng của quá khứ phát hiện, lại thân thể yếu kém, tâm thức hôn mê, khó mà giữ vững chánh niệm. Nếu không nhờ người khác hỗ trợ, tất dễ bị tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển sinh tử. Như vậy, công tu một đời há luống uổng hay sao? Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Người niệm Phật khi thấy mình suy yếu thì nên đem hậu sự dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm, và cũng nên sắp đặt các việc tài sản ruộng vườn cho con cháu, và dạy con cháu không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh mà niệm Phật giúp vào. Đây là điểm cần yếu thứ hai. Thứ hai, dự bị về tinh thần. Trên đường hành trì pháp môn này, người niệm Phật phải có tinh thần giải thoát, nên quán sát từ tiền bạc ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả hợp. Sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Nếu chẳng thấu đạt lẽ này, thì vướng vào tâm niệm tham luyến, vừa ngăn trở sự giải thoát, vừa khiến hành giả đọa làm loài bàn sinh để giữ nhà giữ của. Có kẻ vì nuối tiếc tiền của và tình cảm, mà không yên tâm nhắm mắt, chứ đừng hòng bàn đến việc vãng sinh. Cho nên, người niệm Phật hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét chính bản thân, và cố dứt lòng tham, chặt lìa gốc ái dục, mà quyết chí hướng về cõi Phật, để khi lâm chung khỏi bị sức nghiệp ngăn trở và cuốn lôi. Người niệm Phật gặp khi lâm chung thường phát khởi những điều nghi ngờ làm chướng ngại cho sự vãng sinh, cho nên lúc bình thường phải luôn luôn củng cố đức tin bằng ba điểm cốt yếu sau đây. Thứ nhất là nghiệp chướng dù nặng, công tu dù ít, vẫn được vãng sinh. Đệ tử chúng con hằng ghi khắc sâu lời thệ nguyện của Phật A Di Đà rằng: chúng sinh nào chí tâm muốn về cực lạc thì niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sinh, Ngài thề không thành Phật. Mà Phật thì không bao giờ nói dối, vậy người niệm Phật phải tin nơi đức từ tôn. 10 niệm là thời gian công phu rất ít mà còn được vãng sinh. Huống chi mình niệm nhiều hơn số đó. Lại nữa, dẫu có kẻ nghiệp nặng đến đâu như phá giới phạm trai hoặc tạo đủ các điều ác, nếu chí tâm sám hối và nương vào bản nguyện của A Di Đà thì Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng, kẻ tạo tội nặng, ngũ nghịch thập ác mà khi lâm chung chí tâm niệm 10 niệm đều được vãng sinh. Trong cuốn sách Vãng Sinh Truyện có ghi lại trường hợp Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung trọn đời giết trâu bò, phá giới, làm ác. Khi lâm chung có tướng xấu của địa ngục hiện ra, bèn sợ hãi niệm Phật, liền thấy Phật đến rước. Cho đến loài chim sáo, chim két, chim anh võ, mà niệm Phật cũng được vãng sinh, huống chi mình chưa phải là tệ hại đến mức đó. Thứ hai là ước nguyện chưa hoàn thành và tham sân si chưa dứt trừ, vẫn được vãng sinh. Ước nguyện của hành giả đại khái có hai phần, đó là đạo và đời. Về mặt đạo, có người nguyện cất chùa, bố thí hoặc tụng kinh, trì chú số bao nhiêu, nhưng làm chưa tròn mà đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng, chỉ tính tâm niệm Phật là điều hệ trọng nhất, rồi khi được vãng sinh và chứng đạo quả, sẽ làm vô lượng công đức, còn nguyện ước của kiếp này chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa, không mấy quan hệ, và chẳng có hại chi cả. Về mặt đời, hoặc có người vì bổn phận gia đình chưa tròn, như cha mẹ già suy không ai chăm sóc, hoặc vợ con thơ dại, thiếu chỗ tựa nương, hoặc thiếu nợ kẻ khác chưa trả kịp, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng, lúc ta sắp chết, thì dù có lo hay không cũng chẳng làm được, chi bằng chuyên tâm mà niệm Phật, khi được vãng sinh Tây Phương, rồi đắc đạo quả sẽ trở lại chốn ta bà này, thì lúc ấy bao nhiêu ước nguyện đều có thể hoàn tất, bao nhiêu nợ nần đều được đáp trả, tất cả kẻ thù người thân đều có thể được mình cứu độ. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh dạy rằng, ví như hạt cát nhẹ nhưng bỏ xuống nước liền chìm nghỉm, trái lại, tảng đá dù nặng và to, nhưng nếu được chở trên chiếc thuyền thì có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, dù nghiệp của mình rất nhẹ, nếu không được Phật cứu độ thì chắc chắn vẫn bị luân hồi. Còn nếu tội chướng dẫu nặng nề đến bao nhiêu, nhưng được Phật tiếp dẫn, thì đương nhiên được sinh về cõi cực lạc. Theo lời dạy ấy trong kinh, đệ tử chúng con thấy môn niệm Phật là pháp đới nghiệp mà vãng sinh, đó là vì nhờ Phật lực. Tảng đá lớn, ví cho sức nghiệp nặng to, còn chiếc thuyền, ví cho bản nguyện của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng, mình còn tham sân si e không được vãng sinh, mà phải nghĩ rằng, với năng lực siêu việt nhân quả của Phật A-di-đà, thì trên thế gian này không có điều gì mà Ngài không thực hiện được. Với lòng tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, thì trên thế gian này không có điều gì mà chúng con không làm được. Thứ ba, niệm Phật thì được Phật hiện thân đón rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, mà khi lâm chung sẽ được thấy Phật hoặc Bồ Tát hoặc Thánh chúng đến rước. Hoặc có khi không thấy chi cả, mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực âm thầm nhiếp thọ, mà thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh trì danh của mình có cao thấp, có sâu cạn. Chỉ cần yếu, lúc đó thì phải chí tâm niệm Phật, đừng suy nghĩ một điều gì khác cả. Nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không, cũng đừng quản đến, chỉ dốc lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng. Khai thị lúc lâm chung. Người niệm Phật khi bệnh chưa nặng vẫn nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ nghĩ tưởng rằng uống thuốc rồi sẽ lành bệnh. lúc bệnh nặng có thể không nên dùng thuốc. Hoàng Nhất Đại Sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy hốt thuốc, ngài liền từ tạ và nói kệ rằng: Đức Phật A Di Đà là vô thượng y vương, nếu bỏ đây không cầu, ấy là kẻ si cuồng. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu A Di Đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ rằng, khi bệnh đã nặng, thì người niệm Phật phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, ngay cả chính thân tâm mình, mà chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng cầu mong vãng sinh Tây Phương. Làm được như thế, nếu thọ mạng đã hết, thì quyết định vãng sinh. Như thọ mạng chưa dứt, thì tuy cầu vãng sinh, mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành, nên đã trừ diệt nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên và cứ để cho lòng rối loạn, như thọ số đã hết, quyết không được vãng sinh, vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu về với Phật, nên làm sao mà vãng sinh cho được. Nếu thọ mạng chưa dứt, thì chẳng những bệnh không thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm, vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sinh lòng buồn lo sợ hãi. Lúc bệnh nhân đã suy yếu lắm, nếu thần thức còn thanh tỉnh, thì người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có, thì nên mời một vị bạn đồng tu đến an ủi và khai thị theo các chi tiết sau. Thứ nhất, nói cảnh khổ ở Ta Bà, diễn tả cảnh vui ở Cực Lạc, lại nên đem việc lành kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng không còn nghi ngại, tự biết mình sẽ nương nơi nghiệp lành ấy mà sinh về Tây Phương. Thứ hai, nếu bệnh nhân có điều gì nghi ngờ, thì nên giải thích bằng ba điểm cốt tủy đã nêu trên. Thứ ba, vị khai đạo phải can ngăn không cho thân nhân hỏi han về di chúc, không cho nói chuyện tạp vô ích, khiến bệnh nhân động niệm tình ái, quyến luyến thế gian. Thứ tư, không cho bà con thân hữu đến trước bệnh nhân, mà hỏi han tỏ vẻ buồn thảm mến tiếc. Nếu vì cảm tình mà đến, thì khuyên họ vì bệnh nhân, chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Thứ năm, nên khuyên bệnh nhân đem y phục vật dụng và cả tiền bạc của mình mà tặng cho kẻ khác, hoặc đem các thứ ấy mà cúng dường kinh tượng Phật thì càng hay. Điều này cũng giúp cho người bệnh tăng thêm phước lạc và tiêu trừ tội chướng, được dễ dàng hơn trong việc vãng sinh như trong kinh Địa Tạng đã chỉ dạy. Cách thức trợ niệm. Người bệnh từ khi đau nặng cho đến khi sắp tắt hơi, thì thân nhân phải bình tĩnh, không được khóc lóc và không được lộ nét bi ai sầu thảm. Bởi vì lúc này chính là lúc bệnh nhân đang đi đến ngã rẽ phân chia quỷ người phàm thánh. Sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường như ngàn cân treo trước sợi tóc. Chỉ nhất tâm niệm Phật giúp vào là điều quan trọng nhất. Có người tuy có chí nguyện vãng sinh mà bị quyến thuộc thương khóc làm khơi động ý niệm tình ái, kết cuộc phải bị đọa lạc luân hồi công tu một đời đành luống uổng. Người sắp chết thường đau nhức cơ thể, nên chớ ép buộc tắm rửa hoặc thay đổi áo quần làm nhiễu loạn chánh niệm. Đôi khi bệnh nhân có thể sinh về cõi lành, nhưng bị thân nhân xúc chạm thân thể và sửa đổi tay chân, làm thêm đau đớn nên sinh lòng tức giận. Do ý niệm này liền đọa vào đường ác, làm rồng, rắn, cọp, beo hoặc các loài thú dữ khác. Có người dù hằng ngày luôn luôn niệm Phật, nhưng nếu không nhờ sức trợ niệm thì cũng khó nhất tâm để vãng sinh. Cách thức trợ niệm phải theo các chi tiết sau. Một là thỉnh tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn đặt ngay trước mặt bệnh nhân để cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi, đốt một lò hương nhẹ để dẫn khởi chánh niệm. Nên nhớ chỉ có khói nhẹ mà thôi, đừng để khói nhiều vì e ngột ngạt khó thở. Hai là người trợ niệm tùy theo nhiều hay ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lượt có thể 2 hoặc 3 người, nhiều thì mỗi lượt có thể 6-7 người. Nên nhớ bệnh nhân rất cần thanh khí, do đó chớ cho vào quá đông người. Lại phải nhìn đồng hồ mà im lặng luân chuyển cho nhau, cốt sao cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn. Ba là niệm 4 chữ hay 6 chữ phải tùy theo tập quán của bệnh nhân, và tiếng niệm phải đừng quá cao, đừng quá thấp, đừng quá nhanh, đừng quá chậm. Mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu hồng danh lọt qua tai đi sâu vào tâm thức của người bệnh, như thế mới đắc lực. Khi bệnh nhân quá hôn trầm thì phải kê miệng sát vào tai họ mà niệm mới có thể khiến cho họ minh tâm. Bốn là nên niệm suông là thỏa đáng hơn cả, hoặc nếu có dùng âm thanh thì nên dùng chuông mõ lớn, khiến cho người bệnh sinh tâm nghiêm kính. Tuy nhiên, điều này phải hỏi trước bệnh nhân, nếu có điều chi không hợp thì nên tùy cơ mà cải biến, chớ nên cố chấp.